đây là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Chương trình trưa nay có những nội dung chính sau đây.
Phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 8 và ra mắt cuốn sách Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam, dấu ấn năm 2021.
Hội đồng Giải báo chí quốc gia khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021.
Niềm tin của các doanh nghiệp châu Âu vào môi trường đầu tư của Việt Nam tiếp tục tăng.
Việt Nam đứng thứ 56 toàn cầu về tốc độ Internet di động.
Cần cẩn trọng với những combo du lịch giá rẻ mùa cao điểm.
Hà Nội tập trung cao điểm cho tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tìm kiếm giải pháp về vấn đề người tị nạn Ukraine.
Nổ bom hàng loạt tại trường Nam Sinh ở Afghanistan, gần 20 người thương vong. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại vừa tổ chức họp báo phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 8 và ra mắt cuốn sách Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam, dấu ấn năm 2021. Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 8 được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh những tác giả, tác phẩm, sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, qua đó góp phần tăng cường quảng bá thành tựu phát triển của đất nước trên nhiều lĩnh vực. Năm nay, Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại tiếp tục xét tặng những tác phẩm, sản phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài ở nhiều hạng mục bao gồm báo in tiếng Việt, báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng Việt, báo in tiếng nước ngoài, báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng nước ngoài, phát thanh, truyền hình, ảnh, sách, video clip, các sáng kiến ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản phát hành, công bố và áp dụng ở trong và ngoài nước thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm nay.
Tại chương trình, ban tổ chức cũng đã giới thiệu cuốn sách Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam, dấu ấn năm 2021. Cuốn sách nhằm phục vụ công tác thông tin đối ngoại, giới thiệu khái quát với bạn bè quốc tế về những thành tựu mà nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta đã gặt hái được nhiều thành công sau hơn 75 năm giành được độc lập và 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đồng thời góp phần để mỗi một người dân Việt Nam có thể nhìn lại cơ đồ và vị thế của đất nước, từ đó thêm tự hào, phấn khởi và tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc. Qua đó càng tự hào về cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín mà dân tộc ta đã tạo dựng, vun đắp trong suốt thời gian qua.
Tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Đảng ủy khối các cơ quan trung ương tổ chức lễ giới thiệu, trưng bày tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và ra mắt tủ sách chi bộ điện tử. Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xây dựng và ra mắt bạn đọc là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tủ sách tập hợp hơn 160 đầu sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành, được chia thành các mảng đề tài. Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sách viết về người, sách về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay, sách về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, sách về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nội dung các ấn phẩm được tuyển lựa, đưa vào tủ sách là những ấn phẩm chất lượng, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, được biên soạn bởi tác giả là những học giả, chuyên gia uy tín và do các cơ quan nghiên cứu lý luận hàng đầu của Đảng chỉ đạo biên soạn.
Và cũng tại buổi lễ, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã ra mắt tủ sách chi bộ điện tử trên trang stbook.vn. Với những ấn phẩm có giá trị về lý luận và thực tiễn, phần lớn là các tác phẩm, ấn phẩm miễn phí, tập trung liên quan đến nghiệp vụ công tác đảng, chính quyền và công tác đoàn thể ở cơ sở. Sách phổ biến về pháp luật, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Các cuốn sách trong tủ sách chi bộ nói riêng cũng như tại stbook.vn nói chung, với giao diện trang nhã, dễ nhìn, được đọc trên nhiều thiết bị khác nhau sẽ giúp bạn đọc tiếp cận ấn phẩm một cách nhanh nhất và dễ dàng. Đặc biệt sau khi đăng ký tài khoản trên trang stbook.vn, độc giả sẽ có cơ hội được đọc miễn phí rất nhiều ấn phẩm của nhà xuất bản.
Thưa quý vị, tại Hà Nội, Hội đồng Giải báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021. Giải năm nay thu hút số lượng tác phẩm tham dự cao nhất từ trước tới nay với 1.744 tác phẩm của 116 đơn vị đủ điều kiện dự giải. Trong đó, lần thứ tư liên tiếp có sự góp mặt của đầy đủ 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố. Điều này cho thấy sức hút của giải thưởng và sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cấp hội nhà báo trên cả nước. Giải báo chí toàn quốc lần thứ 16 gồm 11 nhóm giải thuộc các lĩnh vực báo in, ảnh báo chí, phát thanh, truyền hình và báo điện tử. nhấn mạnh việc tổ chức thành công Hội báo Toàn quốc 2022 và tiếp theo là Giải báo chí quốc gia lần thứ 16, một lần nữa khẳng định cuộc sống đã trở lại trạng thái bình thường mới. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải báo chí quốc gia Nguyễn Đức Lợi lưu ý các thành viên tham gia chấm vòng sơ khảo Giải báo chí quốc gia năm 2021 cần thực sự công tâm, khách quan, minh bạch, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, lựa chọn xứng đáng các tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo. Trong đó cần đặc biệt lưu ý đến các tác phẩm áp dụng phương thức tổ chức sản xuất và tư duy làm báo mới, hiện đại, phản ánh được nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 và những thành quả hồi sinh phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Niềm tin của các doanh nghiệp châu Âu vào môi trường đầu tư của Việt Nam tiếp tục tăng lên. Dựa theo kết quả mới nhất tại báo cáo về chỉ số môi trường kinh doanh của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm, sự phục hồi đang ở rất gần. Bình thường mới, tương lai sáng lạn là những từ khóa nổi bật trong các báo cáo mới nhất về chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm đánh giá. Trong quý đầu tiên của năm nay, chỉ số môi trường kinh doanh đã tăng lên 73, là mức cao nhất kể từ sau đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ tư. Các doanh nghiệp châu Âu có những nhận định tích cực về kinh tế của Việt Nam trong 3 tháng tới đây. Hơn 2/3, tức là chiếm 69% số lãnh đạo doanh nghiệp tin rằng kinh tế Việt Nam sẽ có nhiều khả năng ổn định và cải thiện, chỉ 5% cho rằng tình hình sẽ xấu đi.
Nhằm giúp doanh nghiệp trong nước gia tăng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Đức, ngày mai, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương sẽ phối hợp tổ chức phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường này. Tại phiên tư vấn, các diễn giả, báo cáo viên sẽ thông tin, giải đáp các vấn đề liên quan đến việc xuất nhập khẩu sản phẩm chế biến từ nông sản, thực phẩm với thị trường Đức. Trong số đó có yêu cầu đối với chất lượng và phẩm cấp hàng hóa, phương thức thanh toán, cách thức vận chuyển, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, giải quyết các vấn đề bất cập có thể phát sinh trong quá trình xuất nhập khẩu. Đặc biệt tại phiên tư vấn, tiến sĩ Rens Traver, chuyên gia tư vấn luật quốc tế, sẽ thông tin về bộ phận thông tin Việt Nam tại Đức, nơi cung cấp nhiều thông tin giá trị, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Đức phát triển các cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư.
Theo số liệu mới được trang thống kê Oglasbetet, Việt Nam đứng thứ 56 toàn cầu về tốc độ Internet di động, giảm 6 bậc so với vị trí thứ 50 trong tháng 2 năm 2022. Còn về tốc độ Internet băng rộng cố định thì Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí thứ 49. Và sự sụt giảm này đến từ việc Việt Nam phải chịu nhiều sự cố đứt cáp quang biển liên tiếp trong thời gian gần đây. Về xếp hạng các thành phố thì Đà Nẵng vẫn đang là địa phương có tốc độ Internet nhanh nhất tại Việt Nam. Cần Thơ xếp thứ 2, còn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cùng đứng chung vị trí thứ 3.
Tại Quy Nhơn, nhà mạng Viettel đã phối hợp cùng công ty Nhật Bản NEC chính thức công bố tuyến cáp biển quốc tế ADC. Tuyến cáp này có điểm cập bờ tại Quy Nhơn. Đây cũng là nhà mạng duy nhất của Việt Nam có quyền khai thác thương mại trên tuyến cáp mới này. Tuyến cáp quang biển ADC có chiều dài cáp ngầm là 9.800 km, kết nối 7 quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương gồm Singapore, Nhật Bản, Hồng Kông, Trung Quốc, Philippines, Việt Nam và Thái Lan. Xét về băng thông, tuyến cáp ADC có dung lượng lớn gấp 3 lần tuyến cáp APG mà các nhà mạng khác của Việt Nam đang vận hành. Với băng thông cao như vậy, ADC đủ sức đáp ứng các ứng dụng kết nối Internet đi quốc tế yêu cầu tốc độ cao. Theo phía Viettel, dự kiến tuyến cáp biển ADC sẽ chính thức được đưa vào khai thác thương mại trong năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa sẽ đến kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Và đây cũng là thời điểm bắt đầu bước vào mùa cao điểm du lịch hè năm nay. Hiện tại thì hàng loạt khách sạn và khu nghỉ dưỡng đã liên kết với các doanh nghiệp lữ hành để tung ra thị trường nhiều combo tour du lịch, nghỉ dưỡng giá rẻ. Phó Giám đốc Công ty Lữ hành Hà Nội Tourist Lê Hồng Thái cho biết, nhằm phục vụ nhu cầu du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và trong mùa hè sắp tới, doanh nghiệp phối hợp cùng với các đơn vị cung ứng dịch vụ khách sạn và hàng không sẽ đưa ra nhiều combo giá rẻ. Tương tự thì Công ty Du lịch Sài Gòn Tourist cũng đưa ra các gói combo tour du lịch ở trong nước và chọn gói đường bay. Không chỉ doanh nghiệp lữ hành mới mở bán combo du lịch giá rẻ, mà cũng rất nhiều doanh nghiệp hàng không và khách sạn cũng đã bắt tay ngay cùng với nhau phát triển các sản phẩm bay nghỉ, qua đó khai thác tối đa lợi thế của mỗi bên để cùng xây dựng các gói sản phẩm có nhiều ưu đãi. Theo các chuyên gia, thì mặc dù giúp khách tiết kiệm và thời gian cũng như có lịch trình di chuyển hợp lý hơn, tuy nhiên combo du lịch cũng giống như nhiều mặt hàng, sản phẩm, có loại tốt và loại không. Vì thế mà người tiêu dùng cần phải thông minh, tỉnh táo trước khi lựa chọn.
Thưa quý vị và các bạn, thị trường trái phiếu tăng trưởng nóng trong thời gian qua dẫn tới sự xuất hiện của những trái phiếu 3-0, không tài sản đảm bảo, không xếp hạng tín nhiệm, không bảo lãnh thanh toán, tiềm ẩn rủi ro lớn cho nhà đầu tư. Để hạn chế rủi ro này, song song với các động thái siết lại thị trường của nhà quản lý, thì câu chuyện minh bạch được cho là giải pháp tiên quyết, thị trường càng minh bạch, rủi ro càng thấp. Mới đây, một loạt lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Tân Hoàng Minh bị khởi tố, bắt tạm giam do có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ việc phát hành 9 đợt trái phiếu với tổng giá trị huy động trên 10.300 tỷ đồng. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định hủy toàn bộ trái phiếu phát hành trái quy định của Tân Hoàng Minh đã đẩy các trái chủ đối mặt với nguy cơ khó thu hồi vốn. Tiến sĩ Huỳnh Phước Nghĩa, giảng viên Đại học Kinh tế TP.HCM nhận định.
Đây là một bài học liên quan đến cái việc chúng ta thấy doanh nghiệp chưa lên sàn chứng khoán khi phát hành trái phiếu. Thì do vậy cho nên cái cơ chế thông tin, công bố thông tin, đánh giá thông tin, kiểm soát thông tin của doanh nghiệp nó chưa được đầy đủ và rộng rãi và toàn diện, nó ẩn chứa rất là nhiều rủi ro.
Đây được xem là cú hích để nâng cao chất lượng, góp phần minh bạch hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư. Thời gian qua, mặc dù đã có quy định về phát hành trái phiếu, nhưng nhiều doanh nghiệp đã không tuân thủ, thậm chí lách luật, lập lờ thông tin để phát hành những trái phiếu không tài sản đảm bảo, không xếp hạng tín nhiệm và không bảo lãnh thanh toán, dẫn đến nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn, giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam, thông tin.
Không có tài sản đảm bảo, như vậy thì những người mua trái phiếu, đúng không ạ? Họ không được đảm bảo bởi bất kỳ một cái nguồn lực hay khả năng chi trả nào. Cái thứ hai nữa là nhiều loại trái phiếu lại được đảm bảo bởi chính cổ phiếu của đơn vị phát hành. Mà khi một cái doanh nghiệp mất khả năng chi trả trái phiếu, thì giá trị cổ phiếu chắc chắn nó cũng sẽ bị mất hơn.
Năm 2021, các doanh nghiệp phát hành trái phiếu và huy động tổng cộng trên 722.000 tỷ đồng, tăng 56% so với năm 2020. Trong đó, trái phiếu không tài sản đảm bảo chiếm hơn 50%, riêng nhóm trái phiếu bất động sản luôn có mức lãi suất thấp. Xin lỗi quý vị, riêng nhóm trái phiếu bất động sản luôn có mức lãi suất hấp dẫn. Để giảm rủi ro, các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ các yếu tố đảm bảo tài sản hình thành trong tương lai, nhất là tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành. Mấu chốt vẫn nằm ở sự minh bạch thông tin và trách nhiệm của các doanh nghiệp tham gia phát hành trái phiếu. Bà Phạm Ngọc Thiên Thanh, chuyên gia bất động sản CBRE Việt Nam và tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia kinh tế kiến nghị.
Những cái doanh nghiệp mà họ đang phát hành trái phiếu này thì họ không phải là công ty trên sàn chứng khoán, và những cái thông tin của doanh nghiệp hay là những cái hiệu quả tài chính của doanh nghiệp hầu như là nó cũng không có được rõ ràng, thì nó sẽ dẫn đến những cái rủi ro về phía nhà đầu tư khi mà họ không biết chính xác là họ đang mua cái trái phiếu đó và doanh nghiệp sử dụng với những cái mục đích gì, hoặc là doanh nghiệp đó có hiệu quả đầu tư tốt hay không.
Các bảo lãnh thanh toán là cái bảo lãnh quan trọng nhất.
Có một điều là khi mà trái phiếu đó mà được ngân hàng hỗ trợ phân phối, họ dùng cái hệ thống chi nhánh của họ phân phối, thì rất nhiều những nhà đầu tư lầm tưởng rằng cái ngân hàng đó bảo lãnh, nhưng mà thật sự ra họ chỉ hỗ trợ về vấn đề phân phối mà thôi.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển vì đó là nhu cầu khách quan. Việc cơ quan quản lý vào cuộc rà soát những vụ việc bị xử lý càng tạo cơ hội cho các sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp chất lượng khẳng định chỗ đứng. Bên cạnh đó, yêu cầu chặt chẽ về xếp hạng tín nhiệm với doanh nghiệp phát hành trái phiếu cũng sẽ là một bộ lọc giúp nhà đầu tư hạn chế được rủi ro khi tham gia thị trường này.
Thưa quý vị, những thông tin đáng chú ý tiếp theo sẽ tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Năm học 2022-2023 sẽ là năm học đầu tiên học sinh lớp 10 trên cả nước học chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 theo Nghị định số 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông. Một trong những điểm mới đáng chú ý của chương trình giáo dục phổ thông 2018 đó là học sinh được tự chọn một số môn học. Nhằm giúp các nhà trường, học sinh và phụ huynh nắm rõ những điểm mới bắt đầu áp dụng đối với lớp 10 từ năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ở cấp trung học phổ thông sẽ có 7 môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc đối với tất cả các học sinh bao gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng an ninh, Giáo dục địa phương, hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp. Ngoài ra thì học sinh được lựa chọn 5 môn học trong 10 môn học được thiết kế theo 3 nhóm tương ứng với 3 định hướng về nghề nghiệp, đó là khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, kinh tế, pháp luật, khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ nghệ thuật gồm công nghệ, tin học, âm nhạc và mỹ thuật. Học sinh căn cứ vào năng lực sở trường và sở thích của bản thân để lựa chọn một trong 3 định hướng này.
Thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn, tập huấn các đơn vị xây dựng một số tổ hợp môn học theo 3 định hướng nói trên và phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường. Mỗi định hướng có thể có từ 1 cho tới 2 tổ hợp, có có cùng các môn thuộc nhóm chính và các môn khác thuộc hai nhóm còn lại. Số tổ hợp và số lớp trên mỗi tổ hợp do nhà trường quyết định, đảm bảo sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất. Với cách này, các nhà trường cần xây dựng từ 3 đến 6 tổ hợp để chuẩn bị cho năm học tới cho học sinh lựa chọn, đồng thời tư vấn định hướng cho học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu sau khi đã xây dựng được các tổ hợp môn học, số lớp trên mỗi tổ hợp mà nhà trường có thể đáp ứng, các trường phải công bố sớm, rộng rãi để học sinh, cha mẹ học sinh hiểu rõ và quyết định đăng ký lựa chọn.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ được diễn ra trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng sẽ sớm ban hành hướng dẫn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Việc có tổ chức đợt thi bổ sung dành cho những thí sinh không thể dự thi theo lịch chung được hay không sẽ phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh COVID-19 và căn cứ đề xuất của các địa phương. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cơ bản giữ ổn định về phương thức tổ chức như năm 2021 với 3 bài thi độc lập, đó là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 2 bài tổ hợp là khoa học tự nhiên bao gồm vật lý, hóa học, sinh học và khoa học xã hội bao gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân đối với học sinh học chương trình giáo dục phổ thông hoặc lịch sử, địa lý đối với học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên. Nội dung thi nằm trong chương trình trung học phổ thông chủ yếu là ở lớp 12. Về hình thức, trừ môn ngữ văn thi tự luận thì đề thi các môn còn lại sẽ là trắc nghiệm khách quan. Các nhà trường căn cứ theo đề thi tham khảo các môn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành để có thể tổ chức dạy học và ôn tập cho các em học sinh.
Dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ thông tin, truyền thông năm 2022. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự có mặt của hơn 2.000 đại biểu tại các điểm cầu trung ương, 63 điểm cầu tại Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố và Bảo hiểm xã hội các quận, huyện. Nhằm trang bị, củng cố kiến thức để xây dựng, hoàn thiện đội ngũ cán bộ truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chuyên nghiệp, thạo việc. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được các chuyên gia cung cấp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thông qua các chuyên đề về các nội dung, kỹ năng tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách, pháp luật, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kỹ năng truyền thông trên môi trường Internet, mạng xã hội, một số nội dung trọng tâm trong truyền thông phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022. Đây là những chuyên đề có nội dung thiết thực, giúp cán bộ làm công tác truyền thông có thêm thông tin chính thống, cụ thể, từ đó tổ chức thực hiện công tác truyền thông ngày càng tốt hơn.
Liên quan đến vấn đề vaccine, thì Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tiếp tục phân bổ 1.382.400 liều vaccine Moderna, tính theo liều 0,25ml do chính phủ Australia viện trợ cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trong đó, thì Hà Nội được phân bổ thêm 104.000 liều. Hiện nay, thì một số quận huyện tại Hà Nội đã tiêm xong cho học sinh lớp 6 và tiếp tục hạ độ tuổi tiêm cho học sinh lớp 5 và lớp 4. Trước đó, thì Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng đã phân bổ 921.600 liều vaccine Moderna cho 63 tỉnh, thành phố, trong đó Hà Nội được phân bổ 72.700 liều. Như vậy là hiện nay Hà Nội đã được Bộ Y tế phân bổ cho 176.700 liều vaccine Moderna để tiêm cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện bình thường mới khi cả 4 cấp học, học sinh đã được đến trường, các địa phương vẫn tăng cường chỉ đạo ngành giáo dục đào tạo không lơ là chủ quan, yêu cầu các đơn vị trường học nâng cao tinh thần phòng dịch một cách chủ động và chặt chẽ nhất. Tại trường mầm non huyện Đan Phượng, cô giáo Nguyễn Thị Phan Anh, hiệu trưởng trường mầm non huyện Đan Phượng cho biết, hàng ngày, các cô giáo chăm sóc trẻ và trẻ phải có sức khỏe bình thường mới đến trường. Nếu các thành viên trong gia đình trẻ có dấu hiệu không bình thường về sức khỏe cũng cần được thông tin. Điều đó cũng nói lên vai trò rất quan trọng của sự phối hợp giữa phụ huynh và giáo viên, giữa gia đình và nhà trường, cũng là khẳng định trách nhiệm của mỗi phụ huynh về sự an toàn của con em mình khi đưa con em đến trường. Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Nguyễn Thị Phan Anh, hiệu trưởng trường mầm non huyện Đan Phượng, chia sẻ.
Trước tiên thì về cái điều kiện cơ sở vật chất thì nhà trường đối với các phòng nhóm lớp thì đã cho thau rửa, tổng vệ sinh cũng như là khử khuẩn, rồi chuẩn bị phòng y tế với đầy đủ các cái trang thiết bị và cơ số thuốc theo như quy định. Thế nhà trường cũng đã chuẩn bị phòng cách ly y tế bố trí tại cái chỗ nơi thuận tiện ở dưới tầng 1 để khi có cái tình huống trong cái tình hình mới này nếu như có dịch xảy ra thì cũng có thể xử lý được kịp thời. Đấy là về cái điều kiện cơ sở vật chất thì nhà trường còn chuẩn bị thêm đầy đủ những cái dung dịch hóa chất khử khuẩn cũng như là những dung dịch sát khuẩn tay nhanh để phát cho các lớp có đầy đủ để sử dụng. Thế còn bộ phận y tế thì cũng có khẩu trang, thế rồi máy đo thân nhiệt, tức là nhiệt kế ở các lớp và bảo hộ lao động và test nhanh tất cả những cái đồ dùng để nếu như có nhà trường xây dựng phương án, nếu như có những tình huống nghi ngờ F0 hoặc F1 xảy ra thì đều có thể xử lý kịp thời.
So với các bậc học, trẻ mầm non là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng. Khi có dịch COVID-19 bùng phát, do độ tuổi còn nhỏ, sức đề kháng, kỹ năng tự phòng chống bệnh tật hạn chế. Vì vậy, trước ngày đến trường, các trường mầm non trên địa bàn huyện Đan Phượng thực hiện nghiêm công tác vệ sinh khử khuẩn trường lớp học, đảm bảo các yêu cầu của hoạt động dạy học và phòng chống dịch bệnh. Cô giáo Trần Thị Bích Hiếu, hiệu trưởng trường mầm non Thọ Xuân, huyện Đan Phượng chia sẻ, mỗi buổi sáng, các con đến lớp thì đều được các cô đo thân nhiệt đầy đủ. Nếu có bạn nào có nhiệt độ từ 38 độ C trở lên, gửi cho phụ huynh đưa các cháu về theo dõi. Hàng ngày thì sau mỗi buổi chiều các con đi học về, chúng tôi cũng lau rửa đồ dùng, đồ chơi và phơi phong rất sạch sẽ để những góc chơi và những đồ chơi của các con được đảm bảo an toàn. Cô Hiếu cho biết.
Thì nhà trường đã thứ nhất là về cái công tác chỉ đạo thì đã có kế hoạch này, có phương án này và các quy trình để chào đón các con trở lại trường theo các cái văn bản của cấp trên, của thành phố, của sở giáo dục cũng như của huyện Đan Phượng và của phòng nên đã xây dựng đầy đủ và triển khai tới 100% cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường và cha mẹ học sinh của các nhóm lớp đầy đủ. Thế và thứ hai là về chuẩn bị về toàn bộ những cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho các con và tổ chức vệ sinh khử khuẩn đồ dùng, đồ chơi, rồi các phòng họp, phòng nhóm lớp.
Toàn huyện Đan Phượng có 18 trường mầm non và 31 cơ sở trường học nhận trông giữ trẻ, với tổng số trên 10.000 trẻ mầm non. Sau ngày trẻ em mầm non được quay trở lại trường, tất cả các cơ sở trường học này đều tổ chức cho trẻ ăn bán trú, đảm bảo an toàn cho học sinh trong phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng tiếp tục phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và chính quyền các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, phòng chống dịch và tổ chức dạy học trong nhà trường, đồng thời đảm bảo các điều kiện an toàn và ứng phó với dịch bệnh khi phát hiện cả F0 và trường hợp nghi ngờ F0 theo hướng dẫn của Sở Y tế. Theo bà Bùi Thị Thu Hằng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Đan Phượng, với sự chủ động tích cực cùng nhiều giải pháp cụ thể trong phòng chống dịch COVID-19 sẽ là một trong những yếu tố quan trọng góp phần ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất sự xuất hiện của dịch bệnh trong nhà trường, bà Hằng chia sẻ.
Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện, thì phòng cũng đã chỉ đạo thứ nhất là tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch đón trẻ học sinh mầm non trở lại trường. Trong kế hoạch thì cũng yêu cầu các xã thị trấn là phải xây dựng kế hoạch đón trẻ mầm non trở lại trường. Và kế hoạch của các xã thị trấn thì phải được đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy phụ trách xã thị trấn phê duyệt. Thế còn đối với các nhà trường thì yêu cầu các nhà trường xây dựng phương án đón trẻ trở lại trường và phương án tổ chức ăn bán trú cho học sinh và xây dựng 3 quy trình. Thứ nhất là quy trình xử lý F0. Thứ hai đó là quy trình vệ sinh khử khuẩn. Và thứ ba là cái quy trình đón trẻ và phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn.
Trong điều kiện bình thường mới, tuy nhiên dịch bệnh COVID vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại như hiện nay. Để thực hiện có hiệu quả những yêu cầu phòng chống dịch theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện, thành phố cùng toàn thể hệ thống chính trị của địa phương, ngành giáo dục Đan Phượng tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch dạy học, giáo dục trong năm học đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, tháng hành động vì an toàn thực phẩm với chủ đề tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới đã được thành phố Hà Nội cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân. Tháng hành động an toàn thực phẩm năm nay đề cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, các tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm, giải quyết kịp thời các sự cố mất an toàn thực phẩm, củng cố niềm tin của người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội chung của thủ đô trong bối cảnh bình thường mới.
Thưa quý vị, sau nhiều tháng điều tra, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã khởi tố bà Lê Thị Phi Nga, 51 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, chiếm đoạt tài sản. Ngô Thị Ngọc Lan, 28 tuổi, Nguyễn Trung Kiên, 42 tuổi, cùng ở Hà Nội và 3 người khác bị cáo buộc có vai trò đồng phạm với bà Nga. Trong vụ án, bà Nga được xác định giữ vai trò chủ mưu khi phân công các bị can còn lại truy cập mạng xã hội Facebook để thu thập thông tin tài khoản, số điện thoại, hình ảnh của nhiều người. Sau đó, nhóm này làm giả căn cước công dân, chứng minh nhân dân của người dân rồi nhập vai các chủ giấy tờ tùy thân đến ngân hàng yêu cầu thay đổi số điện thoại, nhận mã OTP nhằm chiếm quyền sử dụng tài sản. Cuối cùng, các bị can chuyển tiền từ tài khoản của các cá nhân sang tài khoản khác để chiếm đoạt. Kết quả điều tra cho thấy, nhóm của Phi Nga đã thực hiện hơn 10 vụ chuyển tiền, chiếm đoạt trên 17 tỷ đồng. Sau đó, bà Nga và 5 bị can chia nhau số tiền này.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Israel và Palestine chấm dứt chu kỳ bạo lực sau khi căng thẳng leo thang mạnh giữa hai bên trong những ngày trở lại đây. Cùng ngày, thì năm nước châu Âu đó là Ireland, Pháp, Estonia, Na Uy và Albania cũng kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột tại Jerusalem sau cuộc bạo lực cuối tuần qua quanh khu đền Al-Aqsa.
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass kêu gọi các nền kinh tế phát triển tăng cường viện trợ lương thực cho các nước đang phát triển và nỗ lực nâng sản lượng lương thực, năng lượng và phân bón để ứng phó với tình trạng thiếu hụt và giá cả tăng cao hiện nay. Ông Malpass cho biết các khoản thanh toán bằng tiền mặt hoặc phiếu giảm giá sẽ giúp nông dân ở các nước nghèo mua phân bón để đảm bảo duy trì sản xuất lương thực.
Trong khi đó, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế York River đã đánh giá cuộc xung đột Nga và Ukraine đang làm trầm trọng thêm sự phân hóa giàu nghèo giữa các quốc gia và vấn đề thiết yếu là cần đa dạng hóa các hoạt động sản xuất lương thực, năng lượng và phân bón để giảm sự phụ thuộc vào Nga.
Đến sáng nay, thế giới có trên 505,53 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 6,22 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 82,39 triệu ca mắc và gần 1,016 triệu trường hợp tử vong. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới, với hơn 662.000 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 30,26 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.
Quyết định thu hẹp quy mô thu thập và báo cáo dữ liệu về COVID-19 của chính quyền các tỉnh vùng lãnh thổ Canada đang khiến cho quốc gia Bắc Mỹ này phải đối mặt với một tình trạng mà các chuyên gia hay gọi là làn sóng dịch bệnh nhiều bất ổn nhất từ trước tới nay. Hiện nay thì hầu hết các địa phương ở nước này đã ngừng xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng, nhiều nơi cũng giảm tần suất báo cáo công khai từ hàng ngày xuống hàng tuần. Tuy nhiên thì nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại khi mà công tác dự báo gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh các biện pháp y tế công cộng được dỡ bỏ và biến thể phụ BA.2 của Omicron đang làm bùng lên một đợt lây nhiễm mới.
Một tổ chức công đoàn Mexico đã yêu cầu chính phủ Mỹ điều tra một nhà máy của Panasonic bị cáo buộc vi phạm quyền của người lao động. Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các tranh chấp trên cơ sở áp dụng một thỏa thuận thương mại mới để cải thiện điều kiện làm việc ở Mexico. Người phát ngôn của chính quyền Mỹ cho biết chính phủ Mỹ đang xem xét đơn đề nghị này.
Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong 3 vụ nổ bom xảy ra tại một trường nam sinh ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Khu vực này chủ yếu là nơi sinh sống của người Hồi giáo dòng Shia Hazara và từng là mục tiêu tấn công của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Một nhân chứng cho biết là vụ nổ xảy ra khi học sinh tan học vào buổi sáng. Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện, thế nhưng Taliban không cho phóng viên tiếp cận hiện trường.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Ở lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Champions League 2022, Hoàng Anh Gia Lai dù bị đánh giá thấp hơn Sydney FC, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Kiatisak đã thi đấu rất tốt và cụ thể hóa được những cơ hội bằng bàn thắng mở tỷ số do công của Văn Thanh. Trong hiệp thi đấu thứ hai, Hoàng Anh Gia Lai vẫn chơi rất chủ động, nhưng việc Kim Dong Su dính chấn thương không thể thi đấu khiến hàng thủ của Hồ Birai yếu hơn. Và Sydney đã có được bàn gỡ từ tình huống bóng bổng ở phút 59. Chung cuộc hai đội hòa nhau với tỷ số 1 đều và Hoàng Anh Gia Lai đã có điểm số đầu tiên ở AFC Champions League 2022. U23 Việt Nam đã cắt các trụ cột và thử nghiệm hàng loạt cầu thủ nhằm tìm kiếm thêm phương án nhân sự cho SEA Games 31 ở trận giao hữu với U20 Hàn Quốc. Với đội hình như vậy, U23 Việt Nam đã khởi đầu không thực sự tốt. Trong khi đó, U20 Hàn Quốc có lối chơi khá đơn giản nhưng lại hiệu quả. Ở phút 15 sau tình huống phạt góc bên cánh trái, Lee Young-yoon đã mở tỷ số sau cú đánh đầu nối trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau đó, U23 Việt Nam đã được hưởng một quả phạt đền khi hậu vệ của đối phương phạm lỗi với Vĩ Hào. Trên chấm 11m, Văn Tới gỡ hòa một đều cho U23 Việt Nam và đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. U23 Việt Nam sẽ gặp lại U20 Hàn Quốc vào ngày 22 tháng 4. Trong trận giao hữu trên sân hàng đẫy. Ở trận đấu bù vòng 30 giải Ngoại hạng Anh, Manchester United có chuyến làm khách trên sân của Liverpool. Cả hai đều có quyết tâm giành điểm. Một đội bóng cần điểm để tiếp tục cuộc đua vô địch, một đội thì cần điểm để đua top 4. Phút thứ 5, Luis Diaz đã mở tỷ số cho The Kop. Đến phút thứ 22, Salah nhân đôi cách biệt và vào phút thứ 68, Mane đã nâng tỷ số lên 3-0. Khi trận đấu bước sang phút thứ 85, Salah hoàn tất cú đúp bàn thắng và ấn định chiến thắng 4-0 cho Liverpool.
Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay Bắc Bộ sáng có mưa rào vài nơi, trưa hửng nắng, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất 26 độ. các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa rông, đề phòng lốc sét. Thời tiết thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My Thùy Chi, phát thanh viên Lê Thông Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.